Tại Đẩu Xoáy Thiên, để tính thọ mạng của nhân gian chỉ có 2-3 giờ mà thôi, so với chúng ta nhìn loại phù du còn chẳng bằng, thọ mạng còn phải ngắn hơn, đáng thương hơn, mà còn ở đó ra sức tạo nghiệp. Đây là Phật vì chúng ta nói ra chân tướng của lục đạo, không đáng như vậy. Người thật sự giác ngộ nên nắm lấy thời gian ngắn ngủi này để làm sự nghiệp siêu việt lục đạo luân hồi, đây mới thật sự là con người phi thường. Tất cả chư Phật Bồ Tát thấy đều tôn trọng, thấy đều bội phục. Nếu thật sự muốn siêu việt lục đạo luân hồi, duy chỉ có pháp môn niệm Phật là con đường tắt. Không những là đường tắt mà còn là con đường vô cùng vững vàng. Cổ Đức có nói, muôn tu muôn người đi. Chúng ta sống trong thời gian ngắn ngủi lửa đá điện quang này, phải nắm lấy thời gian thuận lợi để làm việc này. Người làm việc này rất nhiều, nhưng thành công thì lèo tèo thưa thớt chẳng có mấy người. Tại sao chẳng thể thành công? Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói rất hay. Trong Tây Phương Sát Chỉ, Ngài nói, pháp môn niệm Phật tối kỵ nhất là xen tạp. Thì chúng ta biết được những người niệm Phật sở dĩ chẳng thành công được, đều là vì xen tạp. Xen tạp thế gian danh văn lợi dưỡng còn chẳng được, huống chi là xen tạp ác nghiệp. Nói nghiêm khắc hơn một tí, xen tạp tất cả đại thừa Phật Pháp còn chẳng được, huống chi là xen tạp thế gian ngũ dục lục trần. Đây thì chẳng thể nào thành công được. Thật sự muốn thành tựu, chẳng những thế gian Pháp chẳng xen tạp, mà cả Phật Pháp cũng chẳng xen tạp. Chỉ một câu Phật hiệu niệm đến cùng, bổn nguyện bổn hạnh của Địa Tạng Bồ Tát đều làm được cả. Chẳng cần phải đi tìm kinh bản từng câu để tu, chẳng cần nữa. Đã viên tu rồi, một câu A Di Đà Phật này đều bao quát tất cả. Chẳng phải người chân chánh hiếu thân thì chẳng chịu một lòng một dạ để niệm Phật, chẳng phải người chân chánh tôn sư trọng đạo cũng chẳng chịu một lòng một dạ để niệm Phật. Thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống, nắm chặt lấy một câu Phật hiệu này, đó tức là con người đại hiếu đại kính vậy. Hữu thiên nhân thọ thiên phước tận, hữu ngũ si tướng hiện, hoặc hữu đọa ư ác đạo chi giả. Ngũ si tướng tức là người sắp chết trước phải đau bệnh, có bệnh khổ, còn thiên nhân thì chẳng đau bệnh, phước báo lớn. Tuy nhiên, lúc lâm chung ngũ si tướng hiện tiền, đây tức là bệnh đau của họ, thì sanh đại phiền não. Họ biết thọ mạng của họ sắp hết, hoặc hữu đọa ư ác đạo chi giả. Ở trên trời nếu chẳng thể tiếp tục tu hành, tích công lũy đức, khi phước báo của họ hưởng hết rồi, hưởng hết thì đọa lạc trở xuống. Trong đời quá khứ họ có tạo tội nghiệp, tội nghiệp nghiệp báo này hiện tiền thì phải đọa lạc. Đây là thiên nhân gặp phải việc đại khổ não. Như thị thiên nhân, nhược nam nhược nữ, đương hiện tướng thời, hoặc kiến Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, hoặc văn Địa Tạng Bồ Tát danh, nhất chiêm nhất lễ, thị chư thiên nhân, chuyển tăng thiên phước, thọ đại khoái lạc, vĩnh bất đọa tam ác đạo báo. Đây là nói về thiên nhân, khi họ gặp phải tai nạn, lúc ác nghiệp hiện tiền sắp đọa lạc, là giây phút khẩn yếu. Nếu như có duyên phần, cơ hội tốt, nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, thấy được hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chữ kiến văn tức là thấy nghe ở đây, cần phải nhớ kỹ tiêu chuẩn chỗ nói phía trước. Điểm này rất là quan trọng. Ngài là thuộc về giáo chủ của Đại Thừa, nhất chiêm nhất lễ, bằng lòng chân thành cung kính ngưỡng mộ hạnh nguyện của Bồ Tát, hâm mộ hạnh nguyện của Bồ Tát, noi theo hạnh nguyện của Bồ Tát, mong mỏi hạnh nguyện của Bồ Tát, đây là chim lễ. Ngày nay chúng ta học Phật, kỳ thật đem nghĩa kinh đều sơ xuất mất, chỉ là trên hình thức dạy anh chim lễ, cúng tượng Địa Tạng Bồ Tát, mỗi ngày thắp nhang bái bái, toàn bộ đều làm công phu bề ngoài, cho nên chẳng có hiệu quả. Không được hiệu quả thì đi hủy bán Phật Bồ Tát, nói Phật Bồ Tát không linh, có thiện căn sâu dày mới chẳng tạo tội nghiệp này. Trước kia có một vị pháp sư trong nhà có thờ Địa Tạng Bồ Tát. Một ngày nọ ông ra ngoài giảng kinh, ở nhà bị ăn trộm vào. Giảng kinh xong về nhà, thấy vậy thì nói với Địa Tạng Bồ Tát rằng: Ngài không linh, tôi hàng ngày đều cúng dường Ngài, mà Ngài thì chẳng phò hộ cho tôi. Ngày nay bị trộm đạo, ông bèn đem Địa Tạng Bồ Tát đánh cho một trận. Đây là mê hoặc điên đảo, chẳng rõ sự lý. Đọc kinh chỉ xem văn sanh nghĩa, ba đời Phật oan, ba đời chư Phật đều kêu oan uổng. Phật chỗ nói đó chẳng phải nghĩa này, lại đem nghĩa này hiểu sai đi. Chúng ta cúng dường tượng Phật Bồ Tát có hai ý nghĩa. Một là báo ân, niệm niệm không quên ân đức của Thầy đối với chúng ta. Thầy đã vắng bóng, ta thờ hình tượng để kỷ niệm Thầy, chẳng quên Thầy, là ý nghĩa này. Thứ hai là kiến hiền tư tệ, Ngài là phàm phu, hiện nay thành Phật, thành Bồ Tát, ta phải giống như Ngài, lấy Ngài làm cái gương tu học cho ta, làm mục đích của việc tu học, hy vọng ta cũng có thể đạt đến bước đường như Ngài. Chúng ta thờ tượng Phật là với hai ý nghĩa này. Thờ phượng cúng dường như vậy mới có được lợi ích chân thật. Đây là Phật Bồ Tát thật sự phò hộ. Quả báo ấy trong kinh chỗ nói đó chúng ta cũng đều có thể tin được. Hà huống kiến văn Bồ Tát, dĩ chư hương hoa, y phục, ẩm thực, bủ bối anh lạc, bố thí cúng dường, sở hoạch công đức phước lợi vô lượng vô biên. Trong kinh chỗ nói những việc này hoàn toàn đều là nghĩa biểu pháp. Nếu anh chẳng biết biểu pháp, cứ vậy mà làm thì chẳng có được công đức, cũng chẳng có được phước lợi. Cái gì là hương? Hương là đại biểu tánh đức, tánh tâm thanh tịnh, tức là hương. Lấy thanh tịnh tánh tính tâm cúng dường Bồ Tát. Hoa là đại biểu lục độ vạn hạnh, trước nở hoa sau kết trái, hoa đại biểu tu nhân. Đem những điều quan trọng này quên hết, rồi đi mua tí hương thơm hoa đẹp để cúng dường. Đây là nhìn văn sanh nghĩa. Niệm Phật đường của Đại sư Ấn Quang, hương hoa chi cũng đều chẳng có, chỉ thờ một tượng Phật A Di Đà. Phía sau tượng Phật Ngài dán một chữ tử, trước tượng Phật đặt một ly hương, một ly nước trong, ngoài ra chẳng có chi cả. Cúng dường của Ngài là đầy đủ, một thứ cũng chẳng thiếu. Còn chúng ta cúng dường là hình thức, người ta là trọng thực chất. Thực chất cúng dường, hình thức hình như cái chi cũng chẳng có. Chúng ta phải trọng thực chất, không trọng hình thức. Y phục là đại biểu cho nhẫn nhục, y phục đại biểu biết sĩ nhục, tri sĩ cận hồ dũng, thì cái tâm tinh tấn phụng trì chánh pháp sẽ khởi dậy. Cái gì là sĩ nhục? Họ đã thành Phật, ta vẫn còn là phàm phu, đây tức là sĩ nhục. Nghĩ đến năm ấy cùng nhau tu chung một nơi, họ bây giờ là đẳng giác Bồ Tát, còn ta hiện nay vẫn ở tại lục đạo luân hồi, đây tức là đại sĩ nhục. Cho nên y phục là để che giấu sự hổ nhục, nên chẳng cần chú trọng hoa lệ. Ẩm thực là để trị bệnh. Bệnh gì vậy? Bệnh đói, nên biết người thế gian cho rằng thân thể mình rất khỏe mạnh. Khỏe mạnh sao đây? Ba bữa cơm không ăn thì đói đến không thể cử động được, thì bệnh liền phát ra. Ẩm thực là để trị bệnh, bủ bối là đại biểu của cải công đức trong Phật môn, đại biểu thất thánh tài, anh lạc đại biểu trang nghiêm. Việc trang nghiêm thì quá nhiều, đây là phía trước nêu ra vài đoạn để dạy chúng ta bố thí cúng dường. Sở hoạch công đức phước lợi vô lượng vô biên, tự mình hết lòng tu học lại đi giúp đỡ kẻ khác. Tại giảng đường cùng quý vị nói qua rất nhiều, quý vị ở nhà học Phật xem tình trạng trong nhà, người nhà đối với việc học Phật của mình rất hoan hỷ thì có thể trang nghiêm Phật đường. Nếu người nhà đối với việc học Phật của mình không tán thành, nói anh mê tín, thì chỗ có tất cả hình thức trang nghiêm đều chẳng cần. Đừng nên dẫn khởi phiền não cho người nhà, cứ thề cứ cho là chẳng có hương hoa cúng dường là có lỗi với Phật Bồ Tát. Thật tại mà nói, đó là chẳng rõ sự lý, mê hoặc điên đảo. Tại trong đạo tràng phải trang nghiêm, đạo tràng phải coi trọng hình thức. Vì sao? Vì đạo tràng là để tiếp dẫn đại chúng, đặc biệt là tiếp dẫn kẻ sơ học, cho nên rất chú trọng hình thức. Còn cá nhân tu học chẳng coi trọng hình thức, coi trọng thực chất. Coi trọng là vì dễ dàng tiếp dẫn kẻ sơ học, đặc biệt là đối với cơ hội giáo dục của kẻ sơ học. Họ lần đầu mới đến rất là hiếu kỳ, lấy cơ hội giáo dục đem đạo lý kể cho họ nghe, đây là giáo dục. Cho nên đạo tràng cần phải chú trọng hình thức. Phục thứ Quán Thế Âm, nhược vị lai hiện tại chư thế giới trung, lục đạo chúng sanh, lâm mạng chung thời, đắc văn địa tạng Bồ Tát danh, nhất thanh lịch nhĩ căn giả, thị chư chúng sanh, vĩnh bất lịch tam ác đạo khổ. Phục thứ Quán Thế Âm Bồ Tát, nhược vị lai hiện tại chư thế giới trung, lục đạo chúng sanh, lâm mạng chung thời. Đây là giờ phút tối quan trọng, bất luận ở một đạo nào liên quan đến sanh tử, giờ phút này quan trọng. Vì sao? Vì liên quan đến họa phước của đời sau. Chết tốt lành nhất định kiếp sau sanh tốt lành. Đây là một đại sự rất trọng yếu, là điềm báo trước hết sức rõ ràng. Con người lúc lâm chung thần thức rõ ràng, chẳng mê hoặc điên đảo. Người này sau khi chết, dù là chẳng tin Phật, cũng chẳng đọa tam ác đạo. Quý vị nên biết, những người hồ đồ ngớ ngẩn mới đọa tam ác đạo. Những người đầu óc tỉnh táo không thể đi vào súc sanh đạo được. Đến súc sanh đạo đầu thai đều là mê hoặc điên đảo. Cho nên lúc lâm chung chết tốt lành, người Trung Quốc nói năm phước, cái sau cùng là chết tốt lành. Đời sau nhất định có đại phước báo. Đây là giờ phút hết sức quan trọng. Lúc này nếu có duyên phần tốt, gặp đường thiệt tri thức chân chính dạy họ niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát. Chỗ này nói đắc văn địa tạng Bồ Tát danh. Chữ văn ở đây thì chẳng phải cái tiêu chuẩn phía trước, chẳng phải nói tam tuệ, chỉ là trong lúc lâm chung thật sự nghe được có người dạy họ niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Nhất thinh lịch nhĩ căn giả, thị chư chúng sanh. Họ nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, thật sự sanh thanh định tâm, cung kính tâm, cầu Bồ Tát đến độ thoát cho họ. Thành tâm thành ý khẩn thiết thế đó để cầu Bồ Tát độ thoát họ, thì quả báo này là vô cùng thù thắng. Vĩnh bất lịch tam ác đạo khổ, đây là được Địa Tạng Bồ Tát oai thần gia trì. Việc này là thật, tuy nhiên duyên phần chẳng dễ gì gặp được. Sao lại chẳng dễ gặp được? con người này lúc còn sống đầu óc tỉnh táo, khuyên họ niệm Địa Tạng Bồ Tát đều chẳng chịu niệm, lúc chết còn chịu tiếp thọ hay sao? Điều này khó lắm. Vạn nhất đến lúc đó chẳng chịu tiếp thọ thì là không hết cả, vẫn phải đi đến tam ác đạo. Do đây có thể biết, lúc mệnh chung gặp được cái duyên này, nghe đến danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát thì liền tin, sám hối, liền hết lòng thọ trì danh hiệu này. Đây cũng là thiện căn trong đời quá khứ hiện tiền, chẳng phải ai cũng làm được. Vả lại kỹ lưỡng để suy nghĩ, những người như vậy tất phải cụ bị ba điều kiện. Thứ nhất là lúc lâm chung thần thức rõ ràng, nếu mê hoặc điên đảo, gia nhân quyến thuộc đều chẳng nhận ra, bảo họ niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát họ chẳng nghe thấy, người nhà đều chẳng nhận ra, thì làm sao còn có thể nhận biết Địa Tạng Bồ Tát? Điều thứ nhất phải tỉnh táo, điểm này chẳng phải dễ. Điều thứ hai là gặp được chân chánh thiện tri thức. Thứ ba là thiện tri thức chỉ dạy họ đều hoàn toàn tiếp thọ. Ba điều này thiếu đi một thì không thể nào thành công được. Cho thấy sự thật là như vậy. Ba loại duyên đều đầy đủ chẳng phải dễ. Vì vậy cho nên công phu học Phật vẫn phải nhờ huấn luyện lúc bình thường mới là thật sự đáng tin. Nhất định xin chớ cho rằng xem đến đoạn kinh văn này Phật có thể chẳng cần học, đến lúc lâm chung vẫn còn kịp. Phàm là còn cái tâm cầu may, chẳng có một người nào chẳng thất bại. Đây là cho chúng ta biết đích thật có sự việc này, giống như nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của A Di Đà Phật vậy. Lúc mệnh chung một niệm hoặc 10 niệm nhất định được sanh. Tuy nhiên một niệm hoặc 10 niệm giống như phía trước chỗ nói chẳng khác, phải cụ bị ba điều kiện này. Ba điều kiện này đầy đủ hết sức là khó khăn. Nếu chúng ta đến bệnh viện để quan sát những người lâm chung nguy kịch, có được mấy người đầu óc còn tỉnh táo? Còn chính chúng ta đây có bảo đảm chính mình lúc lâm chung đầu óc có tỉnh táo được chăng? Đây là một vấn đề trọng đại. Người học Phật đều hy vọng đến lúc mệnh chung chẳng có bệnh khổ. Trước mắt chúng ta đã có nhiều người làm được rồi đó, chúng ta tại sao chẳng làm được? Pháp sư Khoan Luật ở Đại Lục sáng tác quyển Cận Đại Vãng Sanh Ký, Đài Trung Đài Loan ông Lâm Kháng Trị viết quyển Vãng Sanh Kiến Văn Ký, họ đến khắp nơi để sưu tập tư liệu. Tôi thấy ít nhất có đến 500 người. Họ sưu tập đó đều là thật. Có người đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, chẳng có bệnh khổ, biết trước giờ chết. Đây là việc xảy ra 40 năm gần đây tại Đài Loan. Gương mẫu nhiều như vậy, những người này là hiện thân nói pháp, vì chúng ta làm ra tấm gương về việc tu tịnh độ thành tựu. Hãy quan sát kỹ lưỡng, nghe ngóng họ tu học cách nào. Ngày nay chúng ta học Phật cùng họ khác hẳn, đối chiếu một tí là biết ngay. Những người thật sự được sanh về tịnh độ, chẳng có một người nào chẳng phải thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống, ngay cả hoàng pháp lợi sanh cũng buông xuống luôn. Chẳng buông xuống thì quyết định chẳng được vãng sanh. Sự nghiệp hoàng pháp lợi sanh chúng ta nên tùy duyên mà làm. Tùy duyên tức là buông xuống, có duyên thì làm, không duyên thì không làm, quyết chẳng đeo mang trong lòng. Làm mà không làm, không làm mà làm và không làm là một, chẳng phải hai, thì là buông xuống. Nếu cố ý đi làm, nhất định phải đi làm, thì người này chẳng có buông xuống. Có cái tâm đi làm là phan duyên. Phan duyên đối với tâm thanh tịnh của mình quyết định có chướng ngại. Tâm không thanh tịnh, tâm tịnh thì độ tịnh, tâm không thanh tịnh thì làm sao vãng sanh được. Cho nên Phật giáo bề ngoài chẳng giống như Cơ Đốc giáo tích cực như vậy, nhiệt tâm như vậy, đến khắp nơi lôi kéo tín đồ thì tâm chẳng thanh tịnh. Phật pháp là tùy duyên, quyết định chẳng phan duyên. Có được duyên phần này thì ta phải nên làm lợi ích cho chúng sanh, tán dương Phật Bồ Tát, chúng ta phải làm. Khi chẳng có duyên phần thì quyết định chẳng miễn cưỡng. Quý vị đồng tu nên biết, nếu miễn cưỡng mà làm thì tu đó chỉ là phước báo hữu lậu của thế gian mà thôi. Một tí phước báo này ở đó mà hưởng. Nếu như kiếp sau không có được thân người thì ở nơi ngạ quỷ súc sanh mà hưởng. Ở trong ngạ quỷ làm thổ địa, làm thành hoàng, chỉ là phước đức. Mùng một ngày rằm đều có người thắp nhang lễ bái. Ở Đài Loan càng nhiều. Có nào là thần núi, Thiên Tuế Gia đều là loại quỷ thần có phước đức. Còn trong đạo súc sanh có phước báo ở ngoại quốc có. Ở ngoại quốc trong nhà nuôi những con thú vật cưng chiều, chúng thật là có phước báo. Chủ nhân săn sóc hầu hạ rất mực chu đáo, chúc chúng được hưởng thụ như vậy. Khi rõ được chân tướng sự thật mới biết được tam giới quả thật đáng sợ. Kinh Pháp Hòa nói tam giới hỏa trạch, ba giới như là nhà lửa. Cách tỷ dụ này một tí cũng chẳng sai. Luân hồi đường hiểm, ta nhất định trong một đời này xuất ly. Một đời này cách duy nhất đáng tin cậy, vững vàng quyết định siêu việt, chẳng có gì hơn nổi pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phần sau cùng của bộ kinh này đặc biệt vạch rõ con đường trở về với tịnh độ. Khi tụng đến bộ kinh này thì xin chớ lòng này ý khác, đem cái tâm tu tịnh độ phá hoại mất. Nên biết rằng lão thật niệm Phật thì Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện đều đầy đủ cả. Nếu như buông bỏ tịnh độ mà chỉ y theo Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện mà tu hành, có lẽ đời sau chỉ hưởng được thiên phước, còn việc ra khỏi tam giới thì rất khó khăn. Bên trong việc lợi hại đắc thất không thể không rõ. Chương này vì sao là tăng bảo trong tam bảo? Chúng tôi đem phần kinh văn đọc xong rồi lại làm một tổng kết cho quý vị. Quý vị sẽ rõ. Hà huống lâm mạng chung thời, phụ mẫu quyến thuộc, tương thị mệnh chung nhân, xá trạch tài vật, bủ bối y phục, tố họa địa tạng hình tượng, hoặc sử bệnh nhân, vị chung chi thời, nhãn nhĩ kiến văn, tri đạo quyến thuộc, tương xá trạch bủ bối đẳng, vị kỳ tự thân, tố họa địa tạng Bồ Tát hình tượng, thị nhân nhược thị nghiệp báo, hiệp thọa trọng bệnh giả, thừa tư công đức, tầm tức trừ vũ, thọ mạng tăng ích, thị nhân nhược thị nghiệp báo mạng tận, ưng hữu nhất thiết tội chướng nghiệp chướng, hiệp đọa ác thú giả, thừa tư công đức, mệnh chung chi hậu, tức sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc, nhất thiết tội chướng, tất dài tiêu diệt. Đoạn kinh văn này là nói xả tài tu phước, y theo pháp môn Địa Tạng chỗ được lợi ích. Phía trước là nói lợi ích của việc nghe danh thấy tượng. Đoạn này chẳng những là nghe tên thấy tượng, vả lại thật sự phát tâm cố gắng tự mình thực hành. Học kinh đặc biệt phải chú ý đến, chẳng phải chỉ hạn chế ở hình thức. Nếu hạn chế nơi hình thức thì không được công đức lợi ích thù thắng. Chỗ nói trong kinh điển cần phải tâm hành tương ưng. Tâm tức là tư tưởng kiến giải trong tâm chúng ta phải cùng với hiếu hạnh của Bồ Tát tương ưng. Hành vi chẳng những tự mình phải đem lời giáo huấn của Bồ Tát làm được, mà còn phải phổ biến khuyến khích đại chúng tố họa Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, tức là hướng dẫn đại chúng. Những người bệnh nặng tự họ chẳng làm được, lại chẳng biết cách nào để làm, người nhà quyến thuộc thông đạt Phật pháp nên thầy họ là khuyên họ là lúc này xả tài tu phước, khiến tâm của họ biết rõ họ đã làm rất nhiều việc thiện, cảm ứng này đặc biệt nhanh. Giả sử đây là vì nghiệp chướng trong thời kỳ này nên có bệnh nặng, họ tu phước thì bệnh lành ngay, sống lâu ít thọ. Nếu như thọ mạng đã đến sẽ chẳng đọa ác đạo. Cái nhân của ác đạo thì quyết định còn đó, chính mình tạo lấy ác nhân thì ác nhân làm gì có đạo lý chẳng tồn tại, nó vĩnh viễn không thể tiêu diệt. Tạo ác nhân vì sao chẳng thọ ác báo? Bởi vì duyên đã thay đổi, trước kia chẳng có thiện duyên, nay ở trước mặt Địa Tạng Bồ Tát tu nhiều thiện duyên như vậy, lực lượng của thiện duyên đó lớn mạnh, đem thiện duyên báo trước. Điều này quý vị nên biết, đều phải từ trên duyên mà hạ thủ, trên nhân thì là vô phương. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo, đây là nguyên tắc. Rốt cuộc có phải báo cách này không? Thì phải xem nơi duyên. Một người cả đời hành thiện, cả đời tu phước, đến lúc lâm chung, hoặc giả nổi dậy cái tâm sân hận, lâm chung ác duyên mạnh, thì ác nghiệp của một đời thọ báo trước, còn thiện nghiệp chờ đến về sau mới báo. Đây là lúc lâm chung tu phước để tăng cường thiện duyên, đây là vô cùng hợp lý. Nhất thiết tội chướng, tội chướng là duyên mà chẳng phải nói nhân, nhân thì vĩnh viễn chẳng thể tiêu mất. Trong kinh Đại Thừa thường nói chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát khởi tâm động niệm chẳng dám tạo ác nghiệp, trăm ngàn năm sau gặp được ác duyên, ác nhân vẫn phải thọ quả báo. Đây là một việc rất đáng sợ. Phục thứ Quán Thế Âm Bồ Tát, nhược vị lai thế, hữu nam tử nữ nhân, hoặc nhũ bộ thời, hoặc tam tuế, ngũ tuế, thập tuế dĩ hạ, vong tất phụ mẫu, nãi cập vong thất huynh đệ tỷ muội, thị nhân niên kỷ trưởng đại, tư ức phụ mẫu, cập chư quyến thuộc, bất tri lạc tại hà thú, sanh hà thế giới, sanh hà thiên trung, thị nhân nhược năng tố họa Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, nãi chí văn danh, nhất chiêm nhất lễ, nhất nhật chí thất nhật, mạc thối sơ tâm, văn danh kiến hình, chiêm lễ cúng dường, thị nhân quyến thuộc, giả nhân nghiệp cốt, đọa ác thú giả, kế đường kiếp số, thừa tư nam nữ, huynh đệ tỷ muội, tố họa Địa Tạng hình tượng, chiêm lễ công đức, tầm tức giải thoát, sanh nhân thiên trung, thọ thắng diệu lạc, thị nhân quyến thuộc, như hữu phước lực, dĩ sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc giả, tức thừa tư công đức, chuyển tăng thánh nhân, thọ vô lượng lạc. Đoạn kinh văn này cũng là thường tình của con người. Có những người bất hạnh lúc thơ ấu mất đi cha mẹ anh chị em, đến sau khi trưởng thành đều thường tưởng nhớ đến. Xưa kia chẳng có phát minh máy chụp hình, muốn lưu lại di ảnh chỉ có nhờ vào họa tượng. Họa tượng không hẳn có cơ duyên gặp được họa sĩ giỏi đem bức họa họa được vi diệu giống hệt, chẳng phải dễ. Cho nên nhớ niệm người chết là một việc rất khổ, sanh ly tử biệt. Thời nay khoa học kỹ thuật phát đạt so với trước kia tiện lợi quá nhiều, đặc biệt hơn hết là kỹ thuật hiện đại có thể đem di ảnh bảo tồn vĩnh viễn, lúc nào cũng nhìn thấy được. Đây là khoa học kỹ thuật hiện đại mang lại sự tiện lợi cho người thời nay. Tuy là như vậy, song chúng ta muốn thật sự liễu giải hiểu rõ gia thân quyến thuộc đời trước, hiện nay họ đang ở đạo nào, tình trạng hiện nay ra sao, Tôi tin rằng đây là gia thân quyến thuộc còn sống tại dương thế đều hết sức là quan tâm. Điều này khoa học kỹ thuật hiện đại cũng chẳng có cách gì, vẫn làm chẳng được. Trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta phương pháp giáo học này, chúng ta có thể có được tin tức của họ. Dùng phương pháp gì? Chỗ này nói làm thất Địa Tạng. 7 ngày đã Địa Tạng thất, 7 ngày nhất định phải giống như quan mục nữ, bà la môn nữ được nhất tâm bất loạn. Có được nhất tâm bất loạn thì giống như cô gái bà la môn vậy. Anh có thể ở trong định chính mình thấy được tình trạng hiện nay của họ. Nếu chẳng được nhất tâm thì ít nhất cũng phải được công phu thành khối. Công phu thành khối là cách niệm Phật tam muội cạn nhất, nhất định có được cảm ứng. Nếu như trong Địa Tạng thất chỉ có miệng mà không có tâm thì chẳng được tam muội. Chẳng những một thất chẳng được mà 7 cái thất cũng chẳng được, 10 cái thất cũng chẳng được. Cho nên trong kinh văn có một câu rất quan trọng: nhất nhật chí thất nhật, mạc thối sơ tâm. Câu nói này hết sức quan trọng, cũng tức là thân tâm thế giới hết thảy đều buông xuống. Lão thập chấp trì một câu danh hiệu Bồ Tát này, như vậy mới được. Đạt được niệm Phật tam muội thì người chết đạt được lợi ích đó lớn lắm. Phần kinh văn phía trước là một chứng cứ hết sức tốt. Nếu như thật sự được niệm Phật tam muội, được sự nhất tâm, thì vong nhân này nhất định được sanh thiên. Cho dù đang ở trong địa ngục, họ cũng được sanh thiên, bởi vì anh vì họ mà tu. Thành tựu của anh là nhờ được lực lượng của họ đến thúc đẩy, đến giúp anh thành tựu. Nếu công phu của anh kém một tí, chỉ là công phu thành khối, họ cũng có thể rời khỏi ác đạo, cũng có được tiểu quả của nhân thiên. Nếu họ có thiện nhân thiện hạnh thì họ siêu sanh càng nhanh chóng, càng thù thắng. Đại ý đoạn kinh văn này chúng ta phải chú ý ở chỗ bất thối sơ tâm. Đây chắc chắn như trong kinh nói về tiêu chuẩn, không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp. Thị nhân cánh năng tam thất nhật trung, nhất tâm chiêm lễ Địa Tạng hình tượng, niệm kỳ danh tự, mãn ư vạn biến, đường đắc Bồ Tát hiện vô biên thân. Cụ cáo thị nhân quyết thuộc sanh giới, hoặc ư mộng trung, Bồ Tát hiện đại thần lực, thân lãnh thị nhân ư chư thế giới, kiến chư quyến thuộc. Phía trước là nói một cái thất, ở đây là nói 3 cái thất, nhiều đến 7 cái thất. Chúng ta biết thời gian càng dài, việc bảo trì sơ tâm thì càng khó. Một người quả nhiên bảo trì được thì công đức lực lượng càng lớn, lúc bấy giờ nhất định cảm được Bồ Tát hiện tiền, hoặc là ở trong định thấy được, hoặc là ở trong mộng thấy được. Trong định thấy được là nhất định được nhất tâm. Nếu chẳng được sự nhất tâm thì không thể ở trong định thấy được. Trong mộng thấy được là bình thường gọi là công phu thành khối, thì có được loại cảm giác này. Tâm địa thật sự thành kính thì nhất định cảm ứng đạo giao. Kinh văn nói với chúng ta nhất tâm chiêm lễ Địa Tạng hình tượng, niệm kỳ danh tự, mãn ư vạn biến. Câu nói này phải nên đặc biệt chú ý. Phải chăng bảo anh mỗi ngày niệm 1 vạn tiếng Phật hiệu, hoặc là kinh văn nói trong 3 thất 21 ngày niệm 1 vạn tiếng Bồ Tát danh hiệu? Nếu theo cách giải thích này, e rằng đã đem ý nghĩa giải sai mất. Cách giải thích này có 2 cách giải thích. Một là trong 1 cây hương, khi chúng ta làm Phật thất, 1 ngày là 7 cây hương. Thông thường phổ thông Phật thất là 6 cây hương. tinh tấn Phật thất là 9 cây hương. Đây là con số của một cây hương. Vậy mới giảng được thông, mới có được cảm ứng. Nếu không sẽ lơ là thì làm gì có cảm ứng. Còn một nghĩa khác, chữ vạn chẳng phải chỉ cho con số mà là biểu pháp. Nó đại biểu viên mãn, thân khẩu ý tam nghiệp tương ưng thì là viên mãn. Hiện nay tại Bắc Kinh, cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ mỗi ngày niệm Phật hiệu A Di Đà Phật 16 vạn tiếng, trong tam thất nhật chỉ mãn 1 vạn biến thì làm sao được. Đây là chữ then chốt. Nếu đem nó hiểu sai, chẳng phải Phật nói sai mà là chúng ta đem ý của Phật nghe sai. Có hai cách nói này, vậy mới có được cảm ứng. Cánh năng mỗi nhật niệm Bồ Tát danh thiên biến, chí ư thiên nhật thị nhân đương đắc Bồ Tát, khiển sở tại thổ địa quỷ thần, chung thân vệ hộ, hiện thế y thực phong vật, vô chư tật khổ, nải chí hoạn sự, bất nhập kỳ môn, hà huống cập thân, thị nhân tất cánh đắc Bồ Tát ma đảnh thọ ký. Cánh năng mỗi nhật niệm Bồ Tát danh hiệu thiên biến. Thiên biến là con số, trong khóa sáng tối gia trì danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Giống như Đại sư Ấn Quang năm xưa dạy nhóm đệ tử, chúng ta là chuyên tu Tây Phương Tịnh Độ, suốt ngày niệm danh hiệu A-di-đà Phật không gián đoạn. Ngài khuyên người mỗi ngày vào khóa sáng gia trì thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 1000 tiếng để hồi hướng cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Đây là thay cho chúng sanh niệm. Đây là sự gia trì của khóa tụng cho chính mình. Ngàn biến này cũng thuộc về ý nghĩa này. Bất kể anh tu học pháp môn nào, anh đều có thể mỗi ngày gia trì thêm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát 1000 biến. Đương nhiên thời gian này chẳng cần quá nhiều. Những người niệm Phật lâu năm đều biết, thời gian mười mấy phút là đủ rồi. Chí ư thiên nhật, thời gian này là bao lâu? 3 năm. 3 năm không gián đoạn. Tuy nhiên quý vị nên ghi nhớ, niệm danh hiệu Bồ Tát là đánh thức chúng ta nhớ lấy lời giáo huấn của Bồ Tát đối với chúng ta. Chúng ta phải đem lời giáo huấn của Bồ Tát nơi trong sinh hoạt ngày thường tận tâm tận lực làm được. Đây là công đức thọ trì danh hiệu. Nếu chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát, tâm khẩu hành trì đều chẳng tương ưng, niệm rồi cũng vô dụng. Một ngày niệm 10 vạn tiếng cũng vô dụng. Đây là trì danh có người được lợi ích, có người chẳng được lợi ích. Nguyên nhân là tại chỗ này. Chúng ta tạo hình tượng Bồ Tát cũng vậy. Vừa nhìn thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát thì nghĩ đến lời dạy trong kinh điển. Lấy danh hiệu cùng hình tượng thường đánh thức chúng ta. Bồ Tát là dạy chúng ta cách nào? Chúng ta có hết lòng làm đến không? Cúng Phật trì danh, cách này mới có phước đức thật sự. Lấy 3 năm làm kỳ hạn, lấy pháp môn Địa Tạng làm trợ tu, như chúng ta chủ tu là Di Đà Tịnh Độ, chúng ta gia trì danh hiệu Địa Tạng là trợ tu. Cách gia trì này tuyệt đối chẳng phải ở nơi khẩu niệm, mà là khẩu niệm tâm hành. Thị nhân tương đắc Bồ Tát khiển sở tại thổ địa quỷ thần, chung thần vệ hộ. Đây là được oai thần của Bồ Tát phái thần hộ pháp ngày đêm bảo hộ anh. Hiện thế y thực phong vật, vô chư tật khổ, nải chí hoạn sự, bất nhập kỳ môn, hà huống cập thân. Trên cuộc sống vật chất của chúng ta nhất định chẳng thiếu thốn. Đây tức là được sự gia trì của Bồ Tát cùng thần hộ pháp. Xa lìa bệnh tật, trong mạng nếu có vài việc bất hạnh rủi ro đều có thể tiêu trừ, đều có thể tránh miễn được. Đây là quả báo có được trong một đời. Nói một cách khác, một đời bình yên, yên ổn. Thị nhân tất cánh đắc Bồ Tát ma đảnh thọ ký. Đây cũng là xem công phu tu học của chính mình. Tinh tấn, những người công phu thành tựu nhanh chóng thì trong một đời này có loại cảm ứng này, hoặc là ở trong định Bồ Tát vì anh thọ ký, hoặc là trong mộng thọ ký cho anh. Đây hoàn toàn xem công phu sâu cạn khác nhau của chính cá nhân anh. Phục thứ Quán Thế Âm Bồ Tát, nhược vị lai thế, hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, dục phát quảng đại từ tâm, cứu độ nhất thiết chúng sanh giả, dục tu vô thượng bồ đề giả, dục xuất ly tam giới giả. Đây là nêu ra ba cái nguyện vọng của học nhân. Ba nguyện vọng này hoặc giả chỉ có một cái trong đó, hoặc giả hai cái, hoặc ba cái đầy đủ. Nguyện vọng này là nguyện vọng tốt, vô cùng hiếm có. Anh có cái nguyện vọng này, phải chăng có thể thật sự mãn túc được nguyện vọng? Muốn mãn túc thì nhất định phải cần công phu tu trì. Phía dưới dạy chúng ta phương pháp. Thị chư nhân đẳng, kiến địa tạng hình tượng, cập văn danh giả, chí tâm quy y, hoặc dĩ hương hoa y phục, bủ bối ẩm thực, cúng dường chiêm lễ, thị thiện nam tử, thị thiện nam nữ đẳng, sở nguyện tốc thành, vĩnh vô chướng ngại. Thị chư nhân đẳng, phần kinh văn phía trước quý vị nên ghi nhớ, có thiện nam tử thiện nữ nhân, trước đã có tiêu chuẩn ở phía trước. Giả như chẳng có tiêu chuẩn này thì ba nguyện vọng này là trống không, rỗng tích, không thể đạt được. Tiêu chuẩn của thiện là tịnh nghiệp tam phước của kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là tiêu chuẩn của thiện nam tử thiện nữ nhân. Do đây có thể biết tam phước trong quán kinh là đại căn đại bản của sự tu hành của chúng ta. Tu phước là từ đâu bắt đầu học? Là từ tam phước bắt đầu học. Tam phước đó phải tu cách nào đây? Cần phải y theo kinh Địa Tạng để tu học. Bộ kinh Địa Tạng này tức là giảng về tam phước. 10 ngày với 2 tiếng thì mọi người sẽ hiểu ngay. Đích thật là giảng về tam phước. Kiến địa tạng hình tượng, cập văn danh giả, chí tâm quy y. Câu này quan trọng nhất. Chí tâm là chân thành tâm, thanh tịnh tâm. Quy là hồi đầu, y là nương tựa. Nương tựa cái gì? Nương tựa Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Địa Tạng Bồ Tát dạy cho chúng ta việc nào là tội lỗi không nên làm thì ta từ chỗ đó hồi đầu. Việc nào là thiện, việc nào là thiện hạnh chúng ta nên làm, chúng ta chưa làm cũng phải từ đó hồi đầu. Thật sự từ trên cảnh giới hồi đầu, y theo lời giáo huấn trong kinh Địa Tạng sửa lỗi hướng thiện, tích công lũy đức thì gọi là chí tâm quy y. Từ nay về sau thật sự có được nương tựa. Những người cầu sanh tịnh độ thì phải lấy kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ làm chỗ nương tựa, không thể chiếu theo lời dạy trong kinh điển để tu học. Chỉ niệm không thì là vô dụng. Một ngày niệm 10 biến, 20 biến có lợi ích gì đâu. Phải y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành tức là chí tâm quy y, hoặc dĩ hương hoa y phục, bủ bối ẩm thực, cúng dường chiêm lễ. Đây là lược cử ra trong sinh hoạt ngày thường phương thức tu học cụ thể. Những phương thức này phải biết nội dung thực chất của nó, chẳng ở nơi hình thức. Hương là chân tướng của giới định, là giới định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Cái tướng của ngũ phần pháp thân mới có hiệu quả. Như chúng ta thắp hương chẳng có hiệu quả, phải biết nghĩa này. Đây là chân chánh tu hành. Hoa là lục độ, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã, đây là hoa. Y phục là đại biểu nghĩa nhẫn nhục, biết nhục. Bủ bối ẩm thực là tài vật, đều có thể bố thí cúng dường Đối tượng của việc bố thí cúng dường, hình tượng Bồ Tát là một tượng trưng. Chẳng phải bảo chúng ta đối hình tượng này để tu bố thí cúng dường là đánh thức chúng ta. Đối tượng của việc bố thí cúng dường là tất cả chúng sanh. Trong Đại Kinh giảng rất rõ ràng, nhất thiết chúng sanh bản lai thành Phật. Tất cả những người hiếu kính, tức là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta đối với họ phải chân thành cung kính để giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Đây là thật sự đang tu bố thí cúng dường.